Thưa ông Nguyễn Đặng Thành, còn về vấn đề trùng tu nghĩa trang đối với tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đấy, mà đơn cử chẳng hạn như là trường hợp của nghĩa trang quân đội Biên Hòa đấy, thì trước đây có thông tin mà trong đó thì Hội Người Mỹ Gốc Việt VAF dường như là cũng đã có đề cập hay lên tiếng đấy, thì nói rằng là Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã cho phép trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa này. Thế thì tại sao hôm nay, ngày nay đấy lại thấy có sự vận động về cái việc cho phép tiếp đấy? Rồi nếu điều đó là có cơ sở đấy, thì đâu là lý do chính thưa ông?
Thưa anh, thật sự ra đó là Bộ Ngoại giao Việt Nam cho phép để trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Có, tôi nói thì có cơ sở, chứ không phải tôi nói. Khi không, tôi nói. Đó là năm 2012 thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam có một phái đoàn do Nguyễn Thanh Sơn hướng dẫn qua biểu tình hợp với chúng tôi và cho phép trùng tu cái nghĩa trang Biên Hòa. Và sau đó, ông cũng qua một lần thứ hai nữa là 2014 cho phép trùng tu mộ trong nghĩa trang. Và kế tiếp nữa đó là một cái phái đoàn thứ ba nữa là của Vũ Hồng Nam qua để mà họp với chúng tôi thảo luận làm như thế nào, trùng tu như thế nào cho nó nhanh cái nghĩa trang Biên Hòa. Thì sau đó là sau khi mà ông Sơn mà họp với chúng tôi xong rồi thì ông là người vào trong cái nghĩa trang Biên Hòa đầu tiên. Khi tôi tố cáo là trong cái nghĩa dung đài có cái bên quân khu 7 xây cầu tiêu, nơi mà chúng tôi thờ phượng đó, mà xây chiếc cầu tiêu trong đó, thì ông Sơn không tin. Ông nói rằng là không phải tôi không tin bác, nhưng mà tôi không nghĩ là họ làm như vậy. Thì tôi nói gì, nếu mà ông không tin thì ông cứ gì ông coi. Thì ông coi xong rồi, ông về thì thật sự ông Nguyễn Văn Sơn giữ chữ tín. Ông về xong rồi trong vòng có khoảng chừng nửa tháng, ông mới trở vô Sài Gòn. Ông nhìn thấy cái cầu tiêu ở trong cái nghĩa dung đài. Thì ông lập tức cho phá ngay và trùng tu lại toàn bộ cái nghĩa dung đài với chi phí mà của Bình Dương họ chi trả. Và trong khi đó đó là tôi đã đồng ý rằng là VF sẽ chi trả, nhưng mà có lẽ là bên Bình Dương với lại ông Sơn tỏ thiện chí rằng là coi như là gần như là xin lỗi đó, để làm lại công việc đó mà họ phải trả chi phí hết cái trùng tu cái nghĩa dung đài. Thì sau đó thì ông Nguyễn Thanh Sơn lại mời tôi để thăm cái nghĩa trang và thắp hương trên cái nghĩa dung đài. Thì tất cả những cái đó đã chứng minh rằng là đó là cái văn bản chính phủ cho phép. Nhưng mà thưa quý vị, văn bản thì cái văn bản nó cho phép, nhưng mà cần phải có một cái gì chứng minh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tại sao thì khi mà chúng tôi xin phép trùng tu nghĩa trang cũng như là tìm hài cốt thì chỉ có một số nhỏ thôi chửi với chống đối đủ thứ hết, nói rằng chúng tôi ăn xương uống máu rồi chúng tôi làm tay sai cho cộng sản đủ thứ. Nhưng mà khi mà được phép trùng tu thì là rất nhiều hội đoàn, nhiều cá nhân chạy về bên Việt Nam gặp ngay Bộ Ngoại giao của Mỹ, đại sứ quán của Mỹ, tổng lãnh sự của Mỹ và ngay với gặp Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu là cho họ đi trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Nhưng mà đặc biệt có một cái thưa quý vị, không ai nói là đi kiếm hài cốt rồi cải tạo cả. Thì bên Việt Nam cũng như bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, họ trả lời rằng là từ hồi trước tới giờ họ chỉ biết cái VF vận động và trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, còn những hội đồng khác thì họ đâu có biết là ai, cho nên họ không thể cấp giấy phép được. Nhưng mà nếu mà cấp giấy phép cho VF thì những cái tổ chức này họ sẽ khiếu lại. Cho nên đó là lý do mà bên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Bình Dương và bên Đại sứ quán Mỹ có nói với tôi, nếu cấp cho anh á, thì mấy người kia họ sẽ kiện. Thì thôi, bây giờ không cho cái hội đoàn nào trùng tu cả. Nhưng mà anh cứ âm thầm đứng ra lên trùng tu đi, là chúng tôi để cho anh cứ điều khiển việc trùng tu. Nhưng mà nếu mà nói cho VF là không nói được, thì đó là cái lý do mà chúng tôi phải vận động để đồng bào, để động mọi người bây giờ chúng ta cùng trùng tu, chứ đừng có cái giành giật là anh đại diện hay tôi đại diện. Bất cứ cái tổ chức nào mà có thể thực hiện được thì chúng tôi cũng rút lui để cho những tổ chức đó thực hiện. Nhưng mà chỉ có một cái điều là làm như thế nào để cho bên chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam có được niềm tin. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng là một năm, hai năm chưa đủ cho người ta tin nữa, mà anh em chúng tôi làm gần 20 năm, mười mấy năm, và chúng tôi cũng có một cái gì đó người ta mới tin. Thì một cái việc là tôi cũng muốn nói ở đây với quý vị đó, là PF đã tỏ thiện chí trước với bên chính phủ Việt Nam, với bên chính phủ Hoa Kỳ, cái trong việc mà coi như là giúp cho bên phía Bắc Việt để được bên chính phủ Mỹ giúp đỡ tìm kiếm 300.000 hài cốt của người lính Bắc Việt mất tích. Thì đây là một cái mà tôi cho rằng là tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã có thể nói rằng là họ như thế nào. Thì năm 2008 đó, thì đại sứ quán của Mỹ mời tôi lại để mà thăm cái sứ quán và nói chuyện. Bởi vì từ ngày mà tôi đi 2007 tôi qua bên Việt Nam, tôi không hề ghé tới đại sứ quán mà tôi cũng không có nhờ đại sứ quán cái gì cả. Cho nên đó là lý do mà Homeland Security đến văn phòng của tôi để là điều tra tôi. Thì sau khi mà nói chuyện thì họ biết rằng là tôi không có phải là làm việc cái gì khuất lách cho bên Việt Nam. Cho nên là đại sứ quán mới mời tôi lại nói chuyện. Thì sau khi mà đại sứ quán mời tôi là ngày 29 tây tháng 10, thì sau đó đó là hai ngày sau này Nguyễn Sinh Sơn mời tôi. Nguyễn Sinh Sơn mời tôi thì anh Sơn, ông Sơn có nói là cho phép tôi đưa cái hài cốt của tù cải tạo, dành một miếng đất để đưa cho hài cốt tù cải tạo vào trong cái nghĩa trang. Nhưng mà cái cuối cùng đó, trước khi mà tôi đi về đó, thì ông có nói tôi một câu: nếu anh có thể nói với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ anh, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ, sẽ cho phép anh bóc cài cốt tù cải tạo. Thì tôi hơi ngạc nhiên là tại sao hôm nay anh cho tôi rồi mà bây giờ anh phải đòi hắn như vậy. Nhưng mà thôi, tôi cũng không có quan tâm. Thì tôi nói cho Bộ Ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ. Thì mấy tháng sau, Đại sứ quán Mỹ mời tôi lại. Cái người mà nói chuyện với tôi đó là ông Goldman, là tham tán chính trị của Đại sứ quán của Mỹ tại Hà Nội. Ông có nói tôi là thượng sĩ Nghi Diêm Quét đang lên thăm nghĩa trang Nguyên Hòa và muốn gặp anh. Thứ hai nữa, tôi đề nghị anh về bên Mỹ liền, gặp Bộ Ngoại giao của Mỹ để nói chuyện trực tiếp đi. Chúng tôi không có giải quyết được, mà việc này phải để Bộ Ngoại giao. Thì tôi sẽ lấy hẹn cho anh gặp ông Diêm Quét và ông Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ tại DC. Thì ông đã lấy hẹn cho tôi, và tôi với luật sư Cốt Đu đã lên trên đó thì gặp ông Diêm Quét. Ông Diêm Quét hoàn toàn ủng hộ và nói với tôi rằng là tôi là ông đó, sẽ tìm cái nguồn tiền để cho VF tìm hài cốt. Thì thật sự ông đã làm đúng. Thì ông ra lệnh cho ông Cốt Đu là phải làm sao cho cái VF nó đúng, hợp lý, hợp pháp với cái luật pháp của Mỹ. Thì ông Cốt Đu nhận lời. Thì sau đó đó, Quốc hội đã chuẩn chi cho 1 triệu bạc để cho tìm hài cốt của Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt. Nhưng mà thưa quý vị, cái người mà nhận cái tiền ở bên Việt Nam đó, họ không chịu. Họ muốn là họ không có giúp cho VF, là không đưa cho chúng tôi để tìm hài cốt. Cho nên ông Duy Web đã thu hồi lại số tiền đó. Đó là cái việc ông Duy Web. Thì sau đó tôi gặp ông Matthew Palmer là Thứ trưởng đặc trách Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương. Thì ông Thứ trưởng nói với tôi là ông ủng hộ. Nhưng mà trước khi ra về đó, ông có nói một câu: nếu có thể anh hỏi bên phía Việt Nam giùm tôi là tại sao bên phía Việt Nam muốn tôi ủng hộ anh, họ mới cho phép. Cái thứ hai, nếu tôi muốn nói chuyện với Việt Nam, tôi nói chuyện với ai? Thì ra bây giờ tôi mới biết rằng là ông Cố Đô có nói với tôi là hóa ra là anh bây giờ anh phải làm con thoi để cho hai bên họ nói chuyện với nhau rồi đó. Thì đây là một cái công việc rất quan trọng, cho nên là ông ráng hoàn thành đi. Thì sau đó, đó thì tôi gặp ông Trần Đức Hùng, đại sứ quán của Việt Nam tại Mỹ. Thì ông Trần Đức Hùng trả lời trực tiếp cho tôi là Việt Nam muốn nhờ Mỹ giúp tìm hài cốt 300.000 binh sĩ mất tích. Cái thứ hai, nếu muốn nói chuyện với Việt Nam thì nói chuyện với vụ trưởng vụ châu Mỹ. Thì tôi trả lời liền với ông Matthew. Thì ông Matthew nói: trời ơi, sao có 2 ngày mà anh tìm được rồi, trong khi mà tôi nhờ bên đại sứ quán mấy tháng rồi mà chưa tìm được. Thì tôi nói đây là cái cách anh em chúng tôi làm việc thôi. Sau đó đó, ông German mời tôi lại đại sứ quán với ông Cố Đu, hỏi tôi một câu: nếu Mỹ giúp cho Việt Nam tìm hài cốt 300.000 binh sĩ mất tích, anh có trong đó hay không? Tôi không do dự trả lời không. Thì ông ngạc nhiên hỏi tại sao. Thì tôi nói rằng việc nhân đạo không ai có thể chống đối được, cũng như mấy ông đã giúp tôi để tìm hài cốt đồng đội của tôi cũng như Việt Nam vậy. Thì thưa quý vị, đó là cái uy tín mà chúng tôi đã tạo được, đã giúp cho bên phía Mỹ và bên phía Việt Nam có một cái cơ hội để mà trực tiếp thảo luận gần gũi nhau thêm, dẫn đến cái việc mà 300.000 hài cốt thì xem như là đó là một cái sự mà coi như là cống hiến của chúng tôi để giúp cho bên phía Bắc, bên Việt Nam cũng như bên phía Mỹ. Thì sau đó đó, thưa quý vị, chúng tôi được một cái sự mà coi như là có thể nói là đáp lại của bên phía Việt Nam. Họ muốn giải quyết cái vấn đề hài cốt tù cải tạo cũng như nghĩa trang Biên Hòa, nhưng mà vì lý do rất là tế nhị, đó là gì, cái có những cách mình phải làm sao để đi đúng với cái con đường của mình, của họ phải làm đúng theo luật pháp. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi có một cái cuộc có thể nói là may mắn, là ông đề đốc Nguyễn Từ Quấn là một vị tướng của bên Hải quân Mỹ làm cố vấn cho chúng tôi, và đã ký, chúng tôi đã ký cái MOU với lại UCT là Viện Hòa Bình của Mỹ, cũng như là trường đại học UTT là những cái cơ quan mà đi tìm cái database, cái hài cốt của những mất tích. Thì hai cái cơ quan này đã hợp với chúng tôi, thì ông Đề Đốc Quấn là cái người đại diện để cùng với họ vận động với chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam để cho phép là một cách chính thức cho chúng tôi trùng tu cái nghĩa trang và đem hài cốt anh em tù cải tạo về. Thì thưa quý vị, tiếp theo đó, đó là tôi phải chứng minh thêm để cho quý vị thấy rằng là chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam đã hết sức là coi như là ủng hộ cho chương trình này, nhưng mà mình phải làm sao đi đúng lại với cái thủ tục thì công việc mới thành công. Thì thưa quý vị, nếu mà bên chính phủ Mỹ không ủng hộ thì làm sao mà ông Phó Tổng thống Joe Biden năm 2015 đã viết một cái thư mời tôi lên dùng cái bữa lunch on với lễ ông để tiếp ông Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015. Nhưng mà vì cái thời gian quá gấp rút, chúng tôi chưa chuẩn bị kịp, cho nên chúng tôi đã xin là dời lại cái dịp khác. Thì đó là để tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là chúng ta phải làm như thế nào để có một cái niềm tin giữa Mỹ, Việt Nam với VF, và mình cũng vậy mà bên Việt Nam cũng vậy. Thì cái việc mà VF đã làm trong cái thời gian qua, thưa quý vị, rất rất là nhiều việc mà chúng tôi chưa kịp nói, là không kịp nói, bởi vì như thế nào? Bởi vì bên phía Việt Nam và bên phía Mỹ cũng nói rằng đây là cái việc mà có thể nói rằng là rất là tế nhị, nhạy cảm, thì ông cũng đừng nói lung tung để cho nó khó khăn làm khó khăn mình. Cho nên chúng tôi làm thinh cho đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay đó là chúng tôi cũng phải nói là tại sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không nói lên sự thật, chúng ta không dám nhìn sự thật thì không giải quyết được vấn đề. Cái thứ nhất là cái vấn đề muốn giải quyết được là ở hải ngoại này là chúng tôi phải nói chuyện thảo luận trực tiếp với Việt Nam. Mỹ chỉ ở support thôi, chứ còn người Mỹ cũng không có hiểu được hết những cái quẩn khúc của cả hai bên, mà muốn giải quyết là cả hai bên giải quyết nhau mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải có một cái sự thảo luận, có một cái sự đối thoại thì mới giải quyết được, quý vị. Và nhất là tôi cũng muốn nói ở đây là hai bên Mỹ ở bên Việt Nam trong nước và ngoài nước nên nhìn cái sự thật, nên nhìn lại cái sự thật thì mới giải quyết được cái vấn đề. Chẳng lẽ là Việt Nam ở trong nước và ngoài nước chống với nhau tới chừng nào đây? Không thể nào đi ngược lại cái lịch sử được. Thì quý vị thấy là từ Trịnh Nguyễn Văn Tranh, từ là ông Nguyễn Huệ với lại Du Gia Lâm là cũng đều chém giết với nhau và cũng đã coi như là kỳ thị với nhau, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải hòa giải, cũng phải đi tới cái việc mà thống nhất lại với nhau. Thì bây giờ nếu mà tiếp tục mà làm cho đất nước tan hoang như thế này hoài thì cái đất nước mình sẽ đi về đâu? Cho nên là tôi nghĩ rằng là đến lúc chúng ta phải nói lên sự thật. Bên chính phủ Việt Nam và bên những người thương phía bên Việt Nam cũng như là anh em của bên Việt Nam Cộng hòa bên đây, mình cũng nên nhìn sự thật và phải có đối thoại thì mình mới giải quyết được vấn đề, để làm sao cho đất nước không còn cái chia cắt nữa, mà đừng để cho ủy ban họ sẽ đánh giá mình và họ sẽ có những cái hành động muốn chiếm đất nước của mình. Đó là những cái gì mà VF đang làm, sẽ làm, và ông Đề Đức Quấn cùng một số anh em khác của ban chấp hành trong những ngày tới sẽ tiếp tục làm cái công việc rất là thiêng liêng và cao cả này, thưa quý vị.
Thưa và quý vị đang theo dõi chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt với vị khách mời là ông Nguyễn Đặc Thành, cựu thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đang sinh sống hiện nay tại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Vâng, thưa ông, trong cái phần cuối của cái ý vừa rồi đấy thì ông có đề cập những vị thuộc cái thành phần là thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì còn có thể là mở rộng ra nữa là với những vị mà cũng là cựu quân cán chính đấy, của chế độ gọi là trong nước gọi là chế độ cũ đấy, là chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 34 năm 75 đấy. Thì trong những cái trường hợp mà ông hay là VF quan sát được trong những cái dịp mà về trực tiếp tại Việt Nam từ trước cho tới nay cho đến gần đây đấy, mà với những cái đối tượng, những cái trường hợp mà ông thấy là thực sự là cần phải quan tâm giúp đỡ đấy, thì tình hình của họ là ra làm sao, cái sự giúp đỡ thì nên bây giờ như thế nào, ví dụ chẳng hạn như là có nghèo đói không, rồi thì có ốm đau bệnh tật không, gia đình con cháu có vấn đề phân biệt hay là nhà khó khăn không, tức là nếu như mà có cái gì cần giúp đỡ thì nên giúp đỡ như thế nào với các cái đối tượng, các cái vị đó, thưa ông?
Cảm ơn anh Phương đã nêu lên vấn đề này. Tôi rất là, có thể nói với anh là tôi rất là tha thiết với cái công việc những người còn lại bên kia, họ rất là đau khổ. Phải nói với quý vị rằng là họ rất 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 là đau khổ, rất là đáng thương. Họ sống rất là, có thể nói là ngoài lề của xã hội. Bởi vì tôi nói rằng họ bị kỳ thị là cũng không quá đáng, mà tôi nói rằng là không kỳ thị là không được, là coi như là họ sống rất là khắc khổ. Chính phủ Việt Nam cũng có giúp thiệt, nhưng mà giúp ở trong một cái nhiều một tháng vài trăm ngàn, thì thưa quý vị làm sao họ sống nổi. Họ cần cái sự ủng hộ của bên nước ngoài này, nhưng mà chúng tôi không dám nói là chúng tôi sẽ làm cái này cái kia, nhưng mà từ từ anh em chúng tôi và ông đề đốc quấn cũng đã nói với tôi, và anh em cũng đã nói tôi cái vấn đề này. Nhưng mà ở tại Mỹ này có nhiều tổ chức mà gây quỹ để đưa tiền về cho thưa quý vị. Nhưng mà tôi xin nói cái này, quý vị đừng có trách, đừng có chửi tôi, đây là sự thật. Bởi vì có những người lợi dụng cái lòng nhân đạo của đồng bào, gấp 10 đồng thì đưa qua Việt Nam chỉ có 2-3 đồng, còn bao nhiêu là đi đời lâu tôi không biết. Nhưng mà làm như vậy đó là phải gọi là tán tự lương tâm. Tôi không dám làm. Tại sao? Là làm thì người ta nói rằng đó, nó dành ăn đó. Mà nếu mà không làm thì anh em rất là đau khổ. Cho nên tôi với ông Đại Đốc Quấn và anh em có nói rằng là việc làm này phải được chính phủ Việt Nam ủng hộ và phải được chính phủ Mỹ đứng ra giúp đỡ thì mới được, là làm chính thức chứ không có chui, là không có lén lút, là lén lút anh em đem tiền về thì người ta cũng lợi gia đình họ, là đè đầu đè cổ lấy lợi phần nửa thôi. Cái chuyện đó đương nhiên có rồi, và tôi không có nói thêm đâu. Nhưng mà mình làm sao để cho anh em có một cái sự giúp đỡ một cách chính xác là thứ nhất. Thứ hai nữa, cái tinh thần nó là quan trọng nhất. Đó là cái gì? Nói lên cái tình của mình đối với nhau. Mà bây giờ đó là chúng tôi không dám nói trước được. Khi anh Phương nói ra cái điều này thì tôi cũng xin tha thiết là quý vị nào mà có giúp được thương với mình đó, thì xin tiền bạc cho Minh Bạch là bao nhiêu thì đưa về đơn đó bao nhiêu, chứ đừng có kiểu mà ca hát ăn uống xong rồi còn bao nhiêu mới gửi về bên kia, mà gửi cũng không biết tới hay không. Thì tôi đề nghị là tất cả chúng ta nên quy về một mối, các quý vị làm sao quy về một mối, nhờ chính phủ Mỹ, nhờ Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Mỹ và bên phía Việt Nam giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng là Đại sứ quán của Việt Nam ở DC cũng như là Tổng lãnh sự ở Houston cũng như là Đại sứ quán của Mỹ, họ sẵn sàng giúp cái điều này. Mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà thương phế binh bị thương tật cần phải lo lắng cho họ trước. Chẳng còn bao lâu, cũng chẳng còn bao nhiêu thưa anh em, là chẳng còn bao lâu họ cũng sẽ đi thôi. Nhưng mà làm thế nào để họ đi ở trong cái nụ cười của một người mà bây giờ bạn bè vẫn còn nhớ đến tôi. Đó là cái điều mà chúng ta biết. Thưa quý vị, không phải là chúng tôi làm cái nghĩa trang biên hòa hay là cái hài cốt tủ cái tạo không, còn những gì khác chúng tôi không làm, chúng tôi sẽ làm. Nhưng mà với cái sự ủng hộ của bà con, của mọi người cùng nhau tiếp tay làm, mà làm với cái tấm lòng của những người còn sống, với những người có được cái điều kiện tốt, thì nhớ lại là lá lành đùm lá rách, đừng có dùng cái kiểu mà chúng ta ở đây rồi có đủ cách để sống. Thưa quý vị, tại sao phải mà đi tìm cái đồng tiền của những người đã hy sinh sinh mạng và cái thân thể của mình cho tổ quốc? Đó là cái điều tôi tha thiết. Cái điều thứ hai nữa đó, tôi muốn nói lên cái nghĩa trang biên hòa. cái nghĩa trang Biên Hòa là một cái di tích lịch sử, không ai thể nào mà chối cãi rằng đây là cái di tích lịch sử cuối cùng của Nam Việt Nam. Thì xin quý vị là giữ cái nghĩa trang Biên Hòa là cái nghĩa trang quân đội, có nghĩa là quý vị nhìn thấy bên kia bên đường đó, cái nghĩa trang của liệt sĩ miền Bắc, họ mộ họ nằm san sát với nhau cùng một kiểu, cùng một cái kích thước, không cái nào cao, không cái nào thấp, mà cũng không có màu khác nhau. Nhưng mà quý vị nhìn lại cái nghĩa trang mình coi, quý vị thấy cái cao, cái thấp, cái đỏ, cái đen, cái trắng, cái vàng, làm đủ thứ, thậm chí có người là ốp men luôn vô trong cái mộ của tử sĩ. Thì thưa quý vị, ốp men đó là có những cái mộ của thân nhân ở gia đình của họ, còn cái nghĩa trang quân đội thì xin giữ một cái kích thước, một màu sắc, bởi vì đây là cái nghĩa trang quân đội, cái nơi mà những người đã hy sinh vì tổ quốc, họ nằm ở đó, yên nghỉ ở đó và được sự kính trọng của mọi người. Thì chúng ta nên là coi như là trùng tu, quý vị trùng tu là tốt, nhưng mà đừng có sửa, đừng có làm theo ý mình, là coi như nó như thế nào, của nghĩa trang quân đội như thế nào, mình vẫn giữ như thế đó, chỉ làm sửa những cái hư thôi. Nhưng hiện tại bây giờ quý vị thấy 2.000 cái cây còn ở trong mộ, chúng tôi đang vận động cắt hết những cái cây đó, bởi vì cây đó nó làm phá mộ. Thì bên Bộ Ngoại giao, bên đại sứ quán của Việt Nam cũng đồng ý với chúng tôi là nên phải làm, thì họ đang nghiên cứu. Cái thứ hai là cái đường nước, quý vị thấy là nước nó chảy tùm lum vô là nó xói cái mộ, nó xói sâu xuống dưới cái huyệt của mộ luôn, rồi cái dàn khăn tang cũng bị bể. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần sửa thôi, chứ còn làm mà làm theo ý của mình thì tôi xin tha thiết xin quý vị là đừng có biến, vô tình mình biến cái nghĩa trang quân đội thành cái nghĩa trang nhân dân như là cái tên mà người ta đặt cho nó. Đó là cái lời tha thiết của chúng tôi. Thưa quý vị, nếu mà VF không có hết sức giữ gìn cái nghĩa trang thì 2013 đó là người ta đã phóng con đường ngang qua nghĩa trang rồi, là huyện Vĩ An nó đã có cái kế hoạch và vào trong nghĩa trang đã cấm giải phóng mặt bằng để giải phóng, để mà xóa một cái phần nào của nghĩa trang để phóng con đường đi qua. Tôi và ông Lê Thành Ân và cùng với cái Bộ Ngoại giao của Việt Nam vận động hết sức, và cái huyện Vĩ An là đồng ý là bỏ cái chương trình này, và đại sứ quán của Mỹ của Việt Nam cũng đã báo cho chúng tôi biết là coi như là chúng tôi đã hết sức giữ gìn cái nghĩa trang. Thì quý vị cũng vui lòng ráng giữ gìn cái nghĩa trang, vì đây là nơi của những người con của tổ quốc đã hy sinh sinh mạng để bảo vệ tổ quốc, nơi họ đã nằm yên nghỉ ở đây. Quý vị chúng ta nên trân trọng, đó là cái điều tôi tha thiết quý vị. Quý vị có tấm lòng, nhưng mà tấm lòng mình làm không đúng sẽ là hại cho cái nghĩa trang. Đó là những lời tha thiết của chúng tôi muốn xin thưa quý vị.
Vâng, cũng có ý kiến nói rằng là ngoài nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa Biên Hòa như vậy đấy, thì còn có những cái nhiều những nghĩa trang khác nữa đấy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà nó nằm rải rác ở nhiều nơi hay là nhiều những cái vùng chiến thuật cũ đấy ạ. Thì không biết là qua cái quan sát của mình đấy, ông thấy là nên xử lý cái vấn đề đó như thế nào, trùng tu ra làm sao nếu như có thể được ạ?
Thưa anh Phương, là coi như là tôi, anh em chúng tôi rất là muốn làm nhiều lắm, nhưng mà chưa làm không dám nói thôi, chứ không phải không làm. Là có những bên phía Việt Nam cũng có đề nghị chúng tôi rồi, là nên đưa với lại ông Andrew Đặng là bên USAP có đề nghị là chúng tôi nên đưa những cái phái đoàn, đưa những người đi khảo sát những cái nghĩa trang ở các nơi. Cái nghĩa trang nào mà còn tu bổ được, xin địa phương tu bổ. Không tu bổ được thì dời những cái hài cốt của anh em còn rải rác đó đi về nghĩa trang Biên Hòa. Thì đây là một kế hoạch rất là to lớn, phải được cái sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam mình mới làm được. Chứ nếu không thì không có làm được, có dù có đi khảo sát cũng không làm được. Cho nên là chúng tôi không muốn nói những cái gì mình chưa làm mà đã nói. Thành ra nếu mà chưa làm đã nói mà không làm được, thành ra chúng tôi nói dối. Cho nên xin đồng bào và anh em hiểu rằng là VAF và ông Đề Đốc Quấn, USAP cũng như UTT đang làm một công việc hết sức là quan trọng. Đó là gì? Đó là làm lại tất cả những gì còn lại sau chiến tranh cho bên phía Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng những thế mà cho bên quân Bắc Việt luôn, là chúng ta không nên kỳ thị là Bắc hay Nam. Bây giờ là người Việt đã hy sinh thì họ, người Bắc Việt họ cũng có cái lòng yêu nước của họ, cũng có cái chính phủ, thì Việt Nam Cộng hòa cũng vậy, hai chính phủ rõ ràng thì chúng ta nên tôn trọng với nhau, là để làm sao cho người Việt với người Việt được hạnh phúc bên nhau, để mà làm trùng tu lại cái đất nước mình, để làm sao cho đất nước được thịnh vượng. Thì những công việc tôi cũng xin nói với quý vị là ông Đô Đốc, Đề Đốc Quấn, anh em trong ban chấp hành và USIB và UTT đang làm một cái bệnh rất lớn, hợp tác với Việt Nam để giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh. Nhưng mà chúng tôi không nói trước được, quý vị đừng trách, là vì tôi xin làm lại là chưa làm mà đã nói rồi là nói dối, cho nên chúng tôi không nói. Thì quý vị, chúng tôi chỉ cần là quý vị là chúng ta hợp tác với nhau làm việc, chứ không nên là anh làm cái này để tôi làm, tôi phải mạo danh lấy danh này lấy danh kia. Thưa quý vị, đây không có danh mà đây cũng không có lợi, mà đây là cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước nói chung và đối với những người đã mất nói riêng. Đó là công việc chúng tôi. Nhưng mà có một điều là chúng tôi mong muốn bên phía Việt Nam cũng như bên cựu chiến binh của Bắc Việt cũng như bên Nam Việt Nam là chúng ta nên nhìn sự thật. Là sự thật là cái gì? Là cuộc chiến này là huynh đệ tương tàn, súng của cộng sản, súng của bên tư bản, mình cầm súng đó để mình bắn với nhau, rốt cuộc rồi là người Việt Nam chết, xương máu Việt Nam, máu xương của người dân Việt Nam, nhưng mà vũ khí của ngoại bang là chúng ta cầm để giết với nhau. Thì bây giờ quý vị nghĩ đi, ai chiến thắng? Là Việt Nam chiến bại. Tất cả những cái sự thiệt hại đó, bao nhiêu triệu thương phế binh, bao nhiêu triệu người chết oan, đất đai thì bị bom mìn, bị chất độc da cam đủ thứ hết, coi như là bị tàn phá từ đất nước cho đến con người. Thì đó là cái gì? Đó là cái thất bại của chúng ta, chứ không qua thành công cả. Người Việt Nam thất bại mà Tàu, Nga và Mỹ và những quốc gia đồng minh thành công. Quý vị nghĩ đi, Hiệp định Paris trói tay quân đội Việt Nam Cộng hòa là coi như là sẽ can thiệp, nếu mà Bắc Việt là vi phạm chiến tranh, vi phạm cái Hiệp định Paris thì những quốc gia bảo vệ Hiệp định Paris họ sẽ can thiệp này kia. Nhưng mà họ có can thiệp đâu, thì tôi cũng nói hôm nay luôn đây là tất cả những người, những quốc gia mà đã ký cái Hiệp định Paris, bảo vệ Hiệp định Paris phải chịu cái trách nhiệm. Những người đã chết cho cái cuộc chiến tranh, kể cả Bắc và Nam, là họ phải chịu trách nhiệm, cũng như là cho nên chính phủ Hoa Kỳ cũng phải có trách nhiệm. Bởi vì ông Tổng thống của Hoa Kỳ đã viết mấy bức thư bảo đảm với chính phủ Tổng thống Thiệu là sẽ không để cái vi phạm cái Hiệp định Paris. Nói tóm lại với quý vị là chúng ta phải nhìn sự thật, bên Bắc Việt Nam cũng vậy, bên hải ngoại cũng vậy, để làm cái gì? Cái con người Việt Nam đang có một cái vết thương rất nặng, đó là vết thương còn mưng mủ, là cuộc chiến nó vẫn còn dai dẳng, còn tiếp diễn. Đó là gì? Ở hải ngoại còn chống, ở trong nước còn chống. Là bên ở Việt Nam, trong nước á, tổ chức là thanh niên cờ đỏ, thì ở ngoài thanh niên cờ vàng, thì chúng ta chừng nào bỏ được cái đó, là phải nhìn nhận sự thật thưa quý vị, để làm sao đừng có một cái sự chia rẽ nữa. Thì cái tôi muốn nói ở đây đó là cái chìa khóa từ bên tay của chính phủ Việt Nam cũng như một số trong tay của cái cộng đồng hải ngoại, thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Đó là những điều tha thiết tôi muốn nói, là quý vị chúng ta nên nhìn nhận sự thật và khui cái vết thương chiến tranh nó đi, để mà dùng cái nặng cái mũ nó đi và trị nó, thì cái vết thương nó mới lành, thì cái tổ quốc Việt Nam mới được bình yên. Đó là cái gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay thưa quý vị.
Vâng, thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt cùng Quốc Phương chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đặc Thành đã dành thời gian chia sẻ với chương trình câu chuyện của mình, những ý kiến mà được đặt ra trên quan điểm riêng của ông. Đây không phải là quan điểm của VOA cũng như là VOA tiếng Việt. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt đã dành thời gian theo dõi cuộc trao đổi này của ông Nguyễn Đặc Thành, cựu thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa với VOA tiếng Việt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Thưa anh Phương, thưa quý vị khán thính giả, tôi xin cảm ơn đài cho tôi được nói lên cái tâm tư tình cảm của mình. Thưa quý vị, xin tha thứ cho tôi là tôi nói nhiều khi nó không có liên tục, nhiều khi bắt cái này qua cái kia. Nhưng mà đó là cái tấm lòng của tôi đối với những người đã chết. Có nghĩa là cái cuộc chiến này lẽ ra không nên, nó không nên xảy ra ở trong cái đất nước của chúng ta. Nhưng mà nó đã xảy ra rồi, là cái quá khứ không có thể thay đổi được. Cái hiện tại và cái tương lai đang xảy ra trước mắt, thì xin quý vị, xin tất cả mọi người, chúng ta nên thực tế để làm sao cho cái sự đau khổ của người vợ liệt sĩ miền Bắc cũng như người vợ của người lính miền Nam vì nước mắt của người lính, người vợ liệt sĩ miền Bắc hay người tử sĩ miền Nam, nó cũng cùng một vị mạng như nhau, cũng cùng đau khổ như nhau, thưa quý vị. Thì đừng có chia rẽ Bắc Nam nữa, đừng có chia rẽ anh chiến thắng, tôi thất bại nữa. Tất cả những cái đó xin xếp lại quá khứ đi. Xếp lại đây không phải là tôi có yêu cầu quý vị quên. Nhớ, nhưng mà nhớ để mà coi như là lấy kinh nghiệm thôi, để làm sao chúng ta đi tới cái tương lai. Và cái tương lai hiện tại là nó quyết định cho con cháu của chúng ta và nó quyết định cho cái tiền đồ của Tổ quốc. Thì chúng tôi cũng mong muốn là quý vị nên góp ý kiến, nên ủng hộ cho cái USAP, cho UTT và VAF với sự hướng dẫn của Đại đốc Nguyễn Từ Quấn, một người đã lớn lên trong cái hoàn cảnh hết sức bi đát, và anh ông đã hết sức kiên nhẫn và đứng bật dậy để chiến thắng cái nghịch cảnh, trở thành một cái vị tướng ở trong cái quân lực Mỹ là lãnh đạo cả thế giới, là một vị tướng có thể nói với quý vị là có 102 trong lịch sử. Bây giờ ông đã đứng ra để mà hy sinh cái thù nhà của ông để mà kiến thiết đất nước, để đem lại cái hạnh phúc, đem lại sự công bằng cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, và đem lại cái hạnh phúc, cái sự mà coi như là độc lập cho cái đất nước của Việt Nam hiện tại. Thì đó là cái sự hy sinh rất lớn của ông Đề đốc Nguyễn Từ Quấn. Và tôi có nói với ông, nếu mà cái sự hy sinh của ông mà được đáp ứng lại cho nó xứng đáng với sự hy sinh cao cả của ông thì tiếp tục, còn nếu mà không được đáp ứng lại thì VF sẽ không để cho ông phải hy sinh một cách mà oan uổng. Bởi vì đừng có nghĩ rằng Nguyễn Từ Quấn muốn trả thù cha bằng cách muốn lật đổ, muốn này kia, thì đừng có nghĩ như vậy. Bởi vì đó là một cái sự hy sinh rất cao cả của ông đối với đất nước và đối với cái nguyện vọng của cha của ông. Thì đó là những điều tha thiết chúng tôi muốn xin quý vị tất cả nên cùng, chúng ta nên cùng một tay để đem lại cái sự hòa bình thịnh vượng cho đất nước. Cái thứ hai là đem lại cho những người đã hy sinh có một nụ cười ở nơi chính suối. Đó là cái lời tha thiết của chúng tôi. Xin cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn khán thính giả đài VOA. Tôi cũng xin lỗi là tôi nói có nhiều khi đó là tôi nói rất là động chạm, nhưng mà đó là thực tế, xin quý vị tha thứ lỗi cho tôi. Bởi vì đây là cái việc mà phải nói lên sự thật, thì có sự thật mới có thể giải quyết được công việc. Xin đa tạ quý vị.
Vâng, thế một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đặc Thành đã chia sẻ với chương trình Trên Quan Điểm Riêng, và xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.